Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 10 thường niên, ngày 7 tháng 6 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người bị ma quỷ suy giữ khống chế, những người bị những căn bệnh nan y không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin cho họ luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa để được Chúa chữa lành. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 10 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, trích sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 17, câu 7 đến câu 16. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Hồi đó, chú ông Elia ẩn mình suối cạn khô, vì trong xứ không có mưa. Bấy giờ có lời Chúa phán bảo ông: người hãy đứng dậy đi Sarepta thuộc Sidon và ở lại đấy. Này, ta truyền cho một bà quá ở đó nuôi ngươi. Ông liền đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống. Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa. Bà trả lời: có Đức Chúa, Thiên Chúa hàng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông Elia nói với bà: đừng sợ, cứ về làm như bà đã nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhan Ngài trên chúng con. Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con. Xin thương xót nghe lời con cầu khẩn. Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá, ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối? Hãy biết rằng Chúa biệt đãi người hiu chung với Chúa. Khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời. hãy run sợ và đừng phạm tội nữa trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. Biết bao kẻ nói rằng, ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? Lạy Chúa, xin tòa anh tôn nhan Ngài trên chúng con. Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư. Hallelujah, hallelujah. Ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 5 câu 13 đến câu 16. Matthew 5 13 đến 16. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tôi đang khát quá, uống tí nước. Mấy ngày nay không có nước uống. Rồi bỗng có anh chạy đến nói: cha cho con xin tí nước. Nói tôi nói thật với anh chứ, tôi còn có mỗi tí xíu nước này tôi uống rồi thôi, tôi cũng chết khát thôi, chứ còn mấy ngày nay có giọt nước nào đâu. Cha lấy nước cho con uống. Lấy nước cho con uống trước đã, rồi cha hãy uống. Điên không? Anh nói gì? Tôi sắp chết khát. Anh đến, anh không nói một câu cho nó ngọt ngọt. Ồ vậy hả? Con cũng khát lắm đây cha. Nhưng mà thôi con nhường cho cha. Nghe nó còn nghe lực có lý, bảo cha cứ lấy cho con uống trước đã rồi lấy cho cha. Nghe được? Nghe được không? Biết. Và vẫn biến. Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà nếu cha bình tĩnh con nói nghe, cha bình tĩnh đi, đừng có nóng, từ từ. Giờ cha có tin không? Cha dám đưa cái phần nước quý này nè, mà cha uống để khỏi chết khát đó, cho con uống. Uống xong rồi cha sẽ thấy cái ly này không bao giờ hết nước, càng uống lại đầy, uống nữa vẫn đầy. Có tin không? Có tin không? Tin thì đưa, nước sẽ đầy. Không tin thì uống hết đi rồi chết. Tại nào cũng chết mà. Uống rồi cũng chết, vì hết nước rồi cũng chết thôi. Nhưng mà dám tin đưa nước cho người đó uống, nghe lời người ấy nói và đưa nước cho người ấy uống. Sau đó càng uống nước vẫn cứ càng đầy và không bao giờ vơi. Dám không? Tín thác là như vậy đấy. Mình cứ nói tín thác là như vậy đấy. Chứ tín thác không phải là cứ cầu đâu nước đầy đến đấy. Trước khi nước đầy, nước nó cạn hết. Dám không? Mình thấy nước cạn là mình hoảng rồi. Thấy không? Câu chuyện đấy vẫn đang xảy ra ngày hôm nay. Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong sách Các Vua quyển thứ nhất đấy. Cái bà quá, bà chỉ còn chút bột. để làm bánh cho bà và con bà ăn rồi chết vì hạn hán bao nhiêu rồi, không có lương thực, chết đói, chết khát hết rồi. Vậy mà ông Elia này, ông ấy đến, ông nói với bà một điều là cứ làm đi cho tôi ăn trước rồi dọn cho bà và con bà. Rồi hũ bột sẽ không vơi vì Đức Chúa phán chứ không phải tôi phán. Đức Chúa phán hũ bột sẽ không vơi, vỏ dầu sẽ chẳng cạn. Cho đến khi Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất, chuyện xảy ra là bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Bà ấy đã bước đi trong thường xót, quên mình, nghĩ đến người khác. Không chỉ quan tâm đến mình mà còn quan tâm đến nhu cầu của người khác. Dám hy sinh phần của mình, nhường cái phần sống của mình cho người khác. Mà Đức Giê-xu đã làm như thế. Đức Giê-xu cũng đã quên mình, hiến luôn cả mạng sống của mình cho tôi, cho anh, cho chị, cho mỗi người chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng, dù chúng ta là kẻ tội lỗi chống lại Ngài, Ngài vẫn trao và trao cho đến cùng, yêu cho đến cùng, giọt máu cuối cùng, giọt nước cuối cùng trong trái tim đổ ra vì thương xót. Ngài đã bước đi trong thương xót, để chúng ta ngày hôm nay muốn đi theo Ngài cũng bước đi trong thương xót. Không có con đường nào khác, không có con đường nào khác. Dám không? Đấy, thưa anh chị em, nếu mà nhìn lên Đức Giê-xu, Ngài thương ta như vậy, và bây giờ vẫn cứ tiếp tục thương ta, chứ không phải chỉ thương ở trên đồi Can Vê 3 giờ chiều ngày thứ sáu rồi bây giờ là chấm dứt hết rồi. Không, vẫn ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Này là mình Thầy, hãy nhận lấy mà ăn. Này là máu Thầy, hãy nhận lấy mà uống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống đời đời. Đấy, bà quá Giê-xu ngày hôm nay vẫn cứ tiếp tục trao ban, cứ tiếp tục trao ban, vẫn tiếp tục hiến thân, và không bao giờ vơi, không bao giờ cạn lòng thương xót của Chúa. Hallelujah!
Ta ơn Chúa!
Sướng lắm thưa anh chị em, đọc cái ước mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như vậy, nó sướng lắm thưa anh chị em, sướng lắm. Và bà này, bà quá này đã làm một hành động mà Chúa nói sự sáng, ánh sáng của anh em phải chiếu rải ra trước mặt mọi người, để họ trông thấy những việc làm, những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cho anh em trên trời. Bà quá này bà đã làm công việc tốt đẹp để người ta thấy công việc tốt đẹp ấy, để Elia thấy công việc tốt đẹp ấy mà tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải là biểu dương công trạng, công đức, công phúc của mình. Chúng ta ngày hôm nay làm tốt chỉ để người ta thấy những việc của con làm mà tôn vinh con mà thôi. Đây là đại ân nhân, đây là nhà tài trợ, đây là người đỡ đầu, đây là người dâng cúng, toàn thấy tên mình mà không thấy danh Chúa đâu hết. Có đúng thế không? Có đúng thế không ạ? Cứ nhìn đi, ngoài xã hội, ngoài đời trong đạo, đều bị cái não trạng là tôn vinh danh mình thay vì tôn vinh Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, có nhiều người bên nước ngoài đi về hoặc ở đó nói: thưa cha, cha cứ gửi tặng những máy, và cha cứ gửi tặng những sách này, rồi thì lấy đâu mà ra. Tôi nói tôi cứ giữ thì nó chỉ có vậy thôi. Mà tôi càng trao tặng, tôi chỉ là người đưa thư, tôi chỉ là người chạy bàn, chỉ là người phục vụ thôi, chứ này đâu phải của tôi. Người hầu bàn có nói là đây là rượu bánh thịt của tôi không? Không. Dạ thưa quý khách, đây là ông chủ, ông đãi quý khách ạ. Ủa vậy ha? Vâng, ông chủ nói tôi muốn đưa này cho quý khách ạ. Đấy, xin mời anh nhận đi. Máy xách đây. Nhận đi. Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn ông chủ tôi. Tôi phải cảm ơn ông vì nhờ có ông đến dùng, nhờ có ông mà tôi mới được có việc mà làm. Chứ không tôi thất nghiệp nãy giờ, hôm giờ đứng ngoài chẳng thấy khách nào đến. Ông chủ bảo, Trần Đình Long, sao? Xách máy tới đưa mày lại đến đâu rồi? Chúa còn yên, chết tôi luôn. Vậy thì mày không đáng được thưởng rồi. Thấy mà bộ mặt của mày người ta không muốn nhận phải không? Cười lên, niềm nở lên, đón tiếp người ta đến. Dạ vâng Chúa, con xin lỗi. Này mời, xin mời, xin mời, xin mời. Xin mời. Đây món quà vô giá. Đây kho báu. Đây lòng thứ xót. Ồ vậy hả? Cảm ơn nha. Dạ không, cảm ơn ông chủ dùng cái. Muốn cảm ơn ông chủ. Mà không gặp ông chủ thì sao? Thì cảm ơn bằng cách là về dùng đi. Này, hôm vừa rồi Tết Đoan Ngọ đó, tôi đưa anh hũ rượu rồi gì đó, cơm rượu đó, anh dùng chưa? Tôi đưa anh mấy bánh cho đó, anh dùng chưa? Rồi trái cây mà tôi biếu anh đó, anh dùng chưa? Ô, cảm ơn cha, ngon lắm, ngon lắm. Mà đã dùng chưa? Dạ, thưa cha, chưa. Có điên không cơ chứ? Chỉ được cái môi cái miệng thôi. Anh chê gì phải không? Anh chê là đây là hàng nhà quê gì phải không? Tôi chỉ có đó thôi. Nhà quê vậy thôi. Tôi làm gì có rượu ngoại. Tôi làm gì được có cao lương mỹ vị. Thôi, nhà quê vậy thôi. Thưa anh chị em, cái lời cảm ơn tốt nhất dành cho người mà đãi tiệc mình là mình dùng bữa tiệc đó, nếm thử mà coi cho biết Chúa thiện hảo như thế nào, nếm thử mà coi cho biết lòng thương xót Chúa là như thế nào. Đấy, phải như thế mới là người mà cảm ơn thật, vì mình đã cảm nhận được cái ngon, cái ngọt, cái hương và cái vị, vừa có mùi vừa có vị, cảm nhận được cái ngon cái ngọt của lòng thương xót Chúa. Đó là lời cảm ơn. Mà lời cảm ơn đẹp nhất là gì? Này anh ơi, nói nghe này, cửa hàng đó ngon lắm đó, tôi mới ghé ăn rồi đó, ghé đi. Đó là lời cảm ơn đẹp nhất. Chứ mà lời cảm ơn chỉ cảm ơn chân thành, cảm ơn rất nhiều. Ôi, mỗi mép miệng không nói xong chẳng có ăn uống, chẳng có nếm gì cả, còn vứt sọt rác. Mà miệng thì cảm ơn rất nhiều. À cái gì nữa? Toàn nó nói miệng không. Dùng chưa? Gửi bài đi chưa nghe bảo bài đó hay, cho giảng hay lắm. Tôi giảng về cái gì vậy? Giờ con đâu biết. Sao không biết? Con đâu nghe đâu. Vậy sao nói hay? Xạo không? Vậy nghe đi anh ạ. Cười cười gì nữa? Cầm máy về mà nghe đi chứ. Cầm máy về cất trong tủ. Đưa hộp bánh về thì mở ra ngay. Bánh ăn hết chưa? Thì cha vừa đi đường nó đã mở ra nó chứ bỏ nó về nhà đâu. Vậy mà máy sao rồi? Thì cha nó còn ba lớp bụi con chùi chưa hết. Đó. Anh chị em nghĩ đi. Mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa bằng cách là loan truyền, loan báo, giới thiệu cho mọi người món này đặc sản, ngon lắm. Món này có 102, có tiền cũng không mua được. Tôi nói những người nước ngoài, tôi đồng ý cuộc sống vật chất họ có thể đầy đủ, nhưng cuộc sống tinh thần họ chưa chắc. Vì họ có tiền họ đâu mua được mấy cái món này. Máy bài giảng lòng Chúa thương xót, sách kinh nguyện lòng Chúa thương xót, ở nước ngoài làm gì có. Và trong nước cũng không có luôn, vì lý do là đâu có bán đâu, đâu có tiệm sách nào có đâu. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót mà, đặc sản lòng thương xót mà. Hũ dầu không bao giờ cạn, bình bột không bao giờ vơi, lòng thương xót Chúa còn mãi. Cho nên hơn 10 năm nay rồi vẫn công tác bác ái hàng tháng, hàng tháng. Nếu mà tính ra thì không biết bao nhiêu. Sao kê thì chịu thua rồi. Không thể nào tính được, đếm được biết bao nhiêu món quà lòng thương xót Chúa, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, là áo quần, hơn 10 năm nay ròng rã, cứ một tháng trung bình từ 1 đến 2 chuyến. Cần gì phải báo cáo, cần gì phải lấy bằng văn khen làm cái gì? Vì chúng tôi có làm đâu, chúng tôi chỉ là người đầy tớ thôi, người phục vụ thôi. Phải cảm ơn những người nghèo, cảm ơn ông bà anh chị em, cảm ơn người khuyết tật, cảm ơn người ngoại đạo, cảm ơn người vùng sâu vùng xa, nhờ đó mà có việc mà làm. Nhớ không các anh chị em? Tôi nói với anh em thiện nguyện, đừng bao giờ tự hào là ta là tinh binh, ta là người đi ban phát, ta là người thế này thế kia. Không có. Ta chỉ là người đầy tớ mà thôi. Đầy tớ không phải là 6 giờ sáng nhưng mà 3 giờ chiều. Chúa ra thấy không biết làm gì, kia đang uống rượu, kia đang xì ke, này đang vợ nọ con kia, này đang giận hờn bố mẹ, anh chị. Thôi, không có gì làm, vô đây. 3 giờ chiều rồi, cũng được vô đây. Vô làm. Mình là người, tôi cũng vậy thôi. Linh mục bao nhiêu năm trời. Bây giờ có được việc làm, cảm ơn Chúa. Cuối đời vẫn còn có việc để làm. Sướng không? Chứ không ngồi đó mà than thân trách phận. Chứ không ngồi đó mà nhàn cư vi bất thiện. Chứ không ngồi đó mà nhờ anh Long em không biết làm cái gì bây giờ cho hết giờ. Không biết làm gì cho hết ngày. Không biết gì để làm giờ cho nó hết thời giờ bây giờ. Sao mà em thấy anh không bao giờ hết việc là sao? Khi cái hũ dầu nó có cạn đâu, bình bột, bột nó có vơi đâu mà hết việc, nó vẫn còn mà. Con thì còn làm. Bao giờ con người ta còn cần lòng thương xót Chúa, bao giờ lòng thương xót Chúa còn trào tràn thì ta vẫn còn làm, vẫn còn bước đi.
Trong thương xót.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Và đó là điều mà Chúa nói rằng là anh em là muối đấy. Muối cho đời đấy. Để cho nó còn, cuộc đời nó còn có tí gia vị chứ. Này anh kia, sao hôm vừa rồi anh nấu nướng sao mà nó nhạt nhẽo quá vậy? Tôi mua người ta gửi bò Úc, rồi gì đó, toàn những cái thứ thịt với cá gì có hồi ngon lắm mà sao nhìn thì ngon lắm nhưng mà ăn không được. Lý do nhạt nhẽo quá. Thì cha thông cảm với thằng đó, nó bị hậu Covid đấy cha. Nó không có nếm được cái gì đâu. Nó nấu mà thằng nấu mà nó không biết nếm được cái gì thì còn làm sao mà. Nó còn có những người nấu nướng mà không nếm, làm theo cảm tính thôi. Chỉ còn ướm chừng như vậy. Không được. Phải nếm được. Anh nếm biết mặn nhạt như thế nào. Mà thức ăn mà không có gia vị, không có mặn thì còn sao mà ăn ngon được. Đâu phải mình là dân ăn chay trường đâu. Thế không ạ? Ăn mặn nó nhay còn hơn ăn chay nói dối. À, anh nói con đó nó ăn chay trường, nó không ăn mặn đâu. Đó không tin được, ôi trời. Cái miệng nó kinh lắm. Mẹ nó miệng nó kinh lắm. Tụng niệm vậy chứ. Nó nói dối, nó xạo, rồi nó nói lừa người ta, nó hành nó xấu người ta, kinh lắm trời ơi. Cho nên muối cho đời, cho hương vị cuộc đời nó mặn một chút. Điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói là như thế này: muối là yếu tố mang lại hương vị và bảo quản, giữ cho thực phẩm không bị hư. Do đó người môn đệ được mời gọi tránh xa từ xã hội những nguy hiểm, những mầm bệnh ăn mòn gây ô nhiễm cuộc sống con người. Điều này có nghĩa là người môn đệ phải chống lại tội lỗi, suy thoái đạo đức, sống làm chứng cho các giá trị của sự trung thực và tình huynh đệ, không bị khuất phục trước những lời su nịch của địa vị, của quyền lực và của sự giàu có, không bị khuất phục. Muối cho đời, những tông đồ của lòng thương xót Chúa không chịu khuất phục trước những lời su nịch của địa vị, của quyền lực, của sự giàu có. Khi nói người môn đệ là muối, có nghĩa là mặc dù thường xuyên thất bại, nhưng mỗi ngày người môn đệ đứng dậy từ bụi đất của chính những sai lầm, bắt đầu lại với lòng can đảm và kiên nhẫn, cố gắng đối thoại và gặp gỡ người khác. Người môn đệ là muối, có nghĩa là người môn đệ không tìm kiếm sự đồng thuận và lời khen ngợi, không tìm cách làm hài lòng, chiều lòng những người có chức có quyền, nhưng cố gắng trở thành một sự hiện diện khiêm nhường và mang tính xây dựng, trung thành với những lời dạy của Chúa Giêsu, đấng đã đến trần gian không phải để được phục vụ mà là để phục vụ. Hình ảnh thứ hai mà Chúa Giêsu đề nghị với các môn đệ là ánh sáng. Anh em là ánh sáng cho trần gian, nghĩa là sao? Thưa anh chị em và các bạn, ánh sáng xua tan bóng tối và cho phép mọi người được nhìn thấy. Anh em bật giùm tôi cái đèn này cái. Nó tối quá tôi không nhìn thấy gì. Anh bật lên thì tôi mới thấy, tôi đọc được chứ. Không có đèn, không có ánh sáng thì sao nhìn thấy? Chúa Giêsu là ánh sáng đã xua tan bóng tối. Nhưng thưa anh chị em và các bạn, bóng tối vẫn còn ở trong thế giới và bóng tối vẫn còn ở trong mỗi một người chúng ta. Nhiệm vụ của người Kitô hữu là xua tan bóng tối. Bằng cách xua tan bóng tối bằng cách nào? Là làm cho ánh sáng của Chúa Kitô tỏa sáng giữa những người khác và loan báo tin mừng của Chúa Giêsu, nhất là làm cho lòng thương xót được lan tỏa. Không có lòng thương xót còn ở trong bóng tối. Có lòng thương xót, ánh sáng là lòng thương xót. Điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng là hãy loan truyền ngọn lửa tình yêu lòng thương xót của Chúa Giêsu. Mỗi người, nhất là những tông đồ lòng thương xót, hãy là người đi lan tỏa, loan truyền lòng thương xót của Chúa, lan tỏa ánh sáng lòng thương xót đến với những con người đang ở trong bóng tối của giận hờn, của ghen ghét. Nhưng mà trước tiên là phải để cho ánh sáng đó phá tan cái bóng tối trong mình đi đã. Trong mình còn đầy giận hờn, còn ghen ghét, còn đố kỵ, nói gì được về lòng thương xót, nói gì về được loan tỏa ánh sáng lòng thương xót của Chúa. Cho nên sự chiếu sáng đó khởi đi từ lời nói, nhưng trước hết là từ những công việc tốt đẹp của chúng ta, những việc thực hành lòng thương xót, bước đi trong thương xót. Một người môn đệ và một cộng đoàn Kitô giáo là ánh sáng của trần gian khi họ hướng người khác đến với Chúa, giúp mỗi người trải nghiệm sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa qua cuộc sống, qua lời nói và nhất là qua việc làm. Môn đệ Chúa Giêsu là ánh sáng. Khi người môn đệ biết sống đức tin của mình bên ngoài những không gian chật hẹp, khi người môn đệ góp phần xóa bỏ những định kiến, những lời vu khống và để ánh sáng của sự thật đi vào những tình cảnh hư hỏng do sự giả hình và dối trá, người môn đệ Đức Giêsu dám sống thật, dám nói thẳng, trung thực. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, thưa anh chị em và các bạn, đừng sợ sống trong thế gian, ngay cả khi trong thế gian đôi khi có những xung đột và tội lỗi. Đứng trước bạo lực, bất công và áp bức, giáo hội không thể đóng mình lại hoặc ẩn mình trong sự an toàn của những hàng rào. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội không thể đóng mình lại, ẩn mình trong sự an toàn của những hàng rào. Giáo hội không thể từ bỏ sứ mệnh loan báo tin mừng và phục vụ. Giáo hội trao ban lòng quảng đại và dịu dàng cho những người nhỏ bé, những người nghèo, lắng nghe tiếng kêu của những người bé nhỏ và bị loại trừ. Hiệp hành đấy. Lối sống của hội thánh là hiệp hành. Hiệp hành là cúi xuống lắng nghe tiếng nói của những người nghèo, những người bị loại trừ, những người bé nhỏ. Bởi vì giáo hội ý thức được rằng mình là một cộng đoàn đang trên đường lữ hành, được kêu gọi để kéo dài sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu trong lịch sử. mỗi anh chị em ở trong hội thánh, nhất là trong những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, những tông đồ lòng thương xót Chúa, được mời gọi trở thành muối đất, trở thành ánh sáng, là bước đi trong thương xót. Mình xem và các bạn cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, mở trang 9, đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Chúa đã hy sinh trên thập giá, vì yêu mà Chúa chấp nhận chết khổ đau. Trái tim của người tan nát vì tội con, lưỡi đồng xuyên qua ơn cứu độ chan hòa, ban muôn thánh ân cho trần thế, nói sao cho vừa tình Chúa lớn hơn đại dương. Người ơi hãy mau mau tôn thờ trái tim của Chúa, vì trái tim người là nơi ta nương náu đêm, là đại dương lòng thương xót vô bờ. Xin cho con một lòng luôn say mê tôn sùng trái tim của Chúa mà thôi. Quỳ đây kính tiên dâng lên khúc tình ca, người khen tình Chúa hái hà lấp biển khơi, máu nơi cạnh sườn ra hết từ mạch thiêng, vì yêu Giêsu tuôn đến cạn máu đào. Con nghe tiếng người trên thập giá, xin Cha nhân từ,
xin Cha
dù thương tha muôn tội khiến. Người ơi hãy mau mau tôn thờ trái tim của Chúa, vì trái tim người là nơi ta nương náu ngày đêm, là đại dương lòng thương xót vô bờ. Xin cho con một lòng luôn say mê tôn sùng trái tim của Chúa.